Đế Bá, chương 2165, Di Bảo Chi Địa, góc truyện audio.com, một bộ hài cốt phi điều như vậy, thật cao nhấc đầu lâu lên tựa hồ nó là lúc sắp chết đều không khuất phục. Trên thực tế, nó ngẩng đầu lên thật cao, không phải là bởi vì không khuất phục mà là trong miệng của nó ngậm một mặt trời. Cái mặt trời này cũng không phải thập phần to lớn thế nhưng cái mặt trời này lại phun ra nuốt vào Thái Dương Tinh Hỏa vô cùng đáng sợ tựa hồ trong thiên địa Thái Dương Tinh Hỏa đều hội tụ nơi này. Một mặt trời loại bỏ túi như vậy, nó tựa hồ có thể rọi sáng một thế giới, dựng dục một thế giới sinh linh. Còn có một bộ hài cốt to lớn dĩ nhiên là huyền phù ở trên hư không. Một cỗ hài cốt này còn để lại một tấm da lông này tản mát ra chạm lam quang mang, nó dĩ nhiên nâng bộ hài cốt to lớn huyền phù ở trên hư không. Nhìn trước mắt từng bộ hài cốt này đều đang lưu lại bảo vật ở thời gian thấm thoát trôi qua, những bảo vật này vẫn là bảo lưu lại, đây có thể nghĩ những bảo vật này là chân quý bực nào. Nhìn trước mắt từng bộ hài cốt như vậy, Hùng Thiên Tý cuối cùng cũng minh bạch Lý Thất Dạ nói cơ duyên là cái gì. Vô Thượng Di Bảo, thấy được từng bộ hài cốt để lại bảo vật Liễu Như Yên lầm bầm nói rằng. Đây là bảo vật chân quý nhất cường đại nhất của sinh linh đã chết đi. Trước mắt từng bộ hài cốt này để lại bảo vật đều là Vô Thượng Chi Bảo, có thể được một kiện. Có thể để cho rất nhiều tu sĩ cường giả cả đời được ích lợi không nhỏ thế nhưng, nghĩ tới từng kiện Vô Thượng Di Bảo cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nơi này là an toàn dẫn theo. Cuối cùng, Lý Thất Dạ ngừng cốt thuyền. Chậm rãi nói rằng, Lý Thất Dạ ngừng cốt thuyền một lúc lâu Thuần Dương Tử chém giết mẫu quỷ rốt cục đuổi tới. Cửu tử nhất sinh thiếu chút nữa đem mạng nhỏ nhét vào trong biển. Khi Thuần Dương Tử rơi vào cốt thuyền, hắn cười khổ một tiếng nói rằng. Lúc này, thần thái của hắn mặc dù có chút chật vật thế nhưng vẫn là thần thái sáng láng. Đối với Thuần Dương Tử nói, Lý Thất Dạ chỉ là lườm nhìn hắn một cái, nói rằng. Đây chỉ là tiểu chiến mà thôi, nói cửu tử nhất sinh. Đó thật là quá ngoại hạng, nếu như ngươi là gặp được cửu tử quỷ mẫu còn sống, vậy chân chính là cửu tử nhất sinh. Cửu tử quỷ mẫu đã chết vậy cũng cuối cùng vẫn là cửu tử quỷ mẫu đã chết. Bị Lý Thất Dạ một lời coi nhẹ như thế Thuần Dương Tử cười khan một tiếng. Bất quá, không phải không thừa nhận Thuần Dương Tử đích thật là rất mạnh đại, đổi lại vậy thần hoàng, như đại thần hoàng, gặp cửu tử quỷ mẫu chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Thuần Dương Tử không chỉ là toàn thân trở ra, nhưng lại chém giết cửu tử quỷ mẫu, điều này có thể tưởng tượng hắn cường đại rồi. Qua một lúc lâu sau Trác Kiếm Thi cũng chém giết cự trưởng thần hầu, nàng đứng ở trên cốt thuyền, phiêu nhiên mà đến. Khi nàng đứng ở trên cốt thuyền phiêu nhiên đi tới, chính là Xiêm Y Bay Bay, vẫn là tuyệt thế khuynh thành, xinh đẹp yêu nhã, nhìn thấy Trác Kiếm Thi lúc này, người rất khó tưởng tượng bộ dáng khiêng búa lớn của nàng vừa rồi. Trác Kiếm Thi bay xuống trên cốt thuyền, nhìn chung quanh, không có nói nhiều, từ đầu tới cuối đều là yêu nhã quý khí, mị lực thành thục như thiếu phụ thật sự là khiến người khuynh đảo. Đứng ở trên boong thuyền, Thuần Dương Tử không khỏi dương mắt nhìn quanh, nhìn trên mặt biển từng bộ hài cốt không khỏi sợ hãi than nói. Góc truyện audio.com, rằng, Di Lưu Chi Bảo đều cường đại như vậy, có thể tưởng tượng chúng nó lúc còn sống là bực nào vô địch bực nào đáng sợ. Lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút những sinh linh này khi còn sống đều là vô cùng cường đại, có thể nói vô địch thế nhưng cuối cùng lại toàn bộ thảm chết ở chỗ này, cốt hải đáng sợ, khiến người cực độ kinh hãi. Được rồi, cơ duyên ngay trước mắt các ngươi, có thể đạt được cơ duyên hay không, vậy phải xem tạo hóa của chính các ngươi. Lúc này Lý Thất Dạ thả bánh lái, ngồi ở bên cạnh tiên nữ, cười đối với đám người Thuần Dương Tử nói rằng. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Thuần Dương Tử bọn họ đều không khỏi nhìn trước mắt từng bộ hài cốt nơi này từng món di bảo đều là hết sức cường đại, muốn từ trong nhiều di bảo như vậy lựa chọn một kiện thực sự cũng không phải một chuyện dễ dàng. Công tử gia có thể đem nơi này toàn bộ di bảo cuốn sạch hết đi hay không? Liễu Như Yên khẽ cười một tiếng, quyến rũ động lòng người, đối với Lý Thất Dạ chớp chớp mắt đẹp, ba quang dịu dàng, khiến người hơi bị tiêu hồn. Có thể, chỉ cần ngươi đủ cường đại, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói rằng. Bất quá, nếu như ngươi muốn đem nơi này toàn bộ bảo vật cuốn sạch không còn, quản chi, điều này sẽ để cái hải vực này nổi lên bạo động, chuyện như vậy tiên đế cũng không muốn đi làm. Ta đây cũng chỉ chọn một kiện thôi. Liễu Như Yên nghe nói như thế, cười duyên một tiếng, nói rằng. Ta chính là tuổi thanh xuân, lại không muốn trở thành một xương khô ở nơi này. Thuần Dương Tử nhìn cái hải vực này từng bộ hài cốt, hắn cười đối với Lý Thất Dạ nói rằng. Lý Huynh là thông kim bác cổ, nếu đến chỗ này, Lý Huynh chỉ cho ta một con đường sáng làm sao? Món vô thượng di bảo nào là thích hợp với ta đây? Thuần Dương Tử là một người trầm mặc thế nhưng, lúc này hắn nói ra lời này, đều có vẻ có vài phần giảo hoạt. Nghe được Thuần Dương Tử nói, Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt cười, nói rằng. Ngươi cũng đã khiêm tốn tỉnh giáo, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi từ nơi này vẫn đi về phía đông, khi ngươi thấy có một tòa địa phương thoạt nhìn như núi cao thì dừng lại, ngọn núi này trên đỉnh núi là đỏ ngầu, thoạt nhìn như là trong tảng đá chảy ra tiên huyết. Ngươi leo lên đến, có thể đạt được thứ tốt hay không phải xem vận số của chính ngươi. Nghe được Lý Thất Dạ chỉ điểm, Thuần Dương Tử liền ôm quyền, vừa cười vừa nói. Đa tạ Lý huynh chỉ điểm, tiểu đệ lần này đến thử một lần. Nói xong nhảy lên cốt thuyền, nhắm Lý Thất Dạ chỉ phương hướng bay đi. Công tử gia sẽ không chỉ điểm ta một chút chứ? Liễu Như Yên bộ dáng quyến rũ động lòng người, nũng nịu đối với Lý Thất Dạ cười duyên nói rằng. Lý Thất Dạ nhìn nàng quyến rũ động lòng người, chỉ là cười cười, nói rằng. Cũng được xem ở phần tình sư thì muội các ngươi hậu đãi ta là làm người tốt liền làm đến cùng, dẫn ngươi đi một chỗ. Nói rồi thúc giục cốt thuyền nhắm về một hướng khác chạy tới. Cốt thuyền xuyên toa ở trên một cái hải vực này, cuối cùng dừng ở phía trước một hòn đảo. Ở một cái hải vực như vậy, có thể gặp phải một hòn đảo, đó là sự tình không thể tưởng tượng. Hòn đảo này chính là vũ khí lượn lờ, một hòn đảo như vậy càng có thêm vài phần tiên cảnh dáng dấp, nếu một hòn đảo này là xuất hiện ở trong Bích Hải Lam Thiên, chỉ sợ sẽ khiến. Góc chuyện audio.com, người cho rằng là tiên đảo. Ở trong hòn đảo này, vũ khí lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được một tòa tấm bia đá này cực kỳ cao to tựa hồ có thể cao bằng trời. Cách chương.